Maka cudra. Từ biển khơi thổi về một làn gió ướt và lạnh, truyền đi khắp thảo nguyên điệu nhạc trầm ngâm của tiếng sóng xô vào bờ và tiếng thì thầm của cỏ cây miền duyên hải. Thỉnh thoảng từng cơn gió lại cuốn theo những chiếc lá vàng nhăn nheo và hất nó vào đống lửa, khiến cho ngọn lửa bùng to lên. Bóng tối của đêm thu vây quanh chúng tôi chốc chốc lại rùng mình, sợ sệt lùi ra xa, hé mở cho chúng tôi thoáng thấy ở bên trái là thảo nguyên mênh mông, bên phải là biển rộng bát ngát, và ngay trước mặt tôi là bóng dáng Maka Chudra, lão sư gan già đang chăn bầy ngựa của khu trại du mục ở cách chúng tôi dăm chục bước. Không hề để tâm đến những đợt gió lạnh thổi tung hai tà áo và để lộ bộ ngực lông lá và phũ phàng quạt vào mình mẩy, lão chống khuỷu tay nằm nghiêng trong một tư thế đẹp và khỏe, mặt ngoảnh về phía tôi, rít từng hơi đều đặn cái tẩu to tướng, rồi phun ra từ mồm và mũi những đám khói dày đặc, mắt đăm đăm nhìn qua đầu tôi vào cái khoảng tối im phăng phắc của thảo nguyên, và cứ thế nói chuyện với tôi thao thao, không hề lấy làm một cử động nào để tránh những cơn gió lạnh thốc vào áo.
Thế là anh vẫn đi lang thang hả? Hay lắm, anh chọn cái kiếp ấy là hay tuyệt đấy anh bạn ạ.
Chính phải thế, đi đâu đó mà nhìn mà xem, rồi đến khi nhìn đã chán thì nhắm mắt xuôi tay mà chết, chỉ cần thế thôi.
Lão lắng nghe tôi cãi lại cái câu "chính phải thế" của lão với một vẻ hoài nghi rõ rệt, rồi nói tiếp.
Cuộc sống ư? Những người khác ư? Hề, anh cần đếch gì, chính anh cũng là cuộc sống đấy chứ còn gì. Không có anh người ta vẫn sống và sẽ còn sống mãi. Chả nhẽ anh lại nghĩ rằng có kẻ cần đến anh. Anh chẳng phải là bánh mì, chẳng phải là cái gậy, chẳng ai người ta cần đến anh.
Anh bảo anh học người đời và dạy cho người đời ư? Thế liệu anh có học được cách làm cho người ta sung sướng không?
Không đâu, anh chẳng có học được đâu, để cho cái đầu nó bạc đi đã rồi hắn nói chuyện dạy người. Mà dạy cái gì? Ai nấy đều biết bản thân người ta cần cái gì. Người khôn thì có được cái gì họ lấy cái ấy, còn người dại thì chẳng nhận được gì ráo. Với lại ai cũng biết tự mình dạy lấy mình.
Những con người mà anh nói chuyện đó, họ đến là buồn cười, họ xúm xít, vón lại thành cục, giẫm cả lên nhau. Ấy thế mà mặt đất nào có thiếu chỗ đứng.
Kìa anh xem, lão khoát rộng cánh tay chỉ ra thảo nguyên, và họ cứ làm lụng suốt. Để làm gì? Làm cho ai? Chẳng ai biết hết. Cứ nhìn một người đang cày, ai cũng phải nghĩ sức hắn toát ra từng giọt theo mồ hôi mà đổ xuống đất cho đến khi cùng kiệt, rồi hắn sẽ nằm xuống đất và tan rữa trong lòng đất. Hắn chết đi thì chẳng còn lại chút gì, hắn chẳng trông thấy gì hết, và khi chết hắn cũng như khi mới sinh ra, chỉ là một thằng ngốc.
Sao thế nhỉ? Hắn sinh ra có phải để xấy đất rồi chết mà cũng chẳng có thì giờ để bới cho mình một cái huyệt không? Hắn có biết thế nào là tự do không? Hắn có hiểu được khoảng rộng bao la của thảo nguyên không? Tiếng nói của sóng bể có làm cho lòng hắn vui sướng không? Hắn là thằng tôi mọi, ngay từ khi mới lọt lòng, và suốt đời vẫn là thằng tôi mọi. Chung quy chỉ có thế. Hắn có thể làm gì với cái thân hắn đây? Hắn mà khôn lên một chút thì hắn chỉ có cách thắt cổ mà chết thôi.
Còn như tôi đây, 58 năm trời tôi đã trông thấy nhiều điều đến nỗi, nếu đem viết ra giấy, thì có đến 1.000 cái bị như của anh cũng không chứa hết. Anh tính còn cái xứ sở nào tôi chưa đi qua nữa. Anh không tính xuể được đâu, mà cũng không biết những nơi tôi đã từng đến. Sống là phải thế mới được. Đi, đi mãi, chỉ có thế thôi. Đừng ở lâu một chỗ, có gì đâu mà xem mãi. Kìa anh xem, đêm với ngày cứ nối nhau chạy quanh trái đất không ngừng. Mình cũng thế, phải chạy mãi cho khỏi nghĩ ngợi về cuộc đời, nếu không sẽ chẳng còn yêu được nữa đâu. Hễ nghĩ ngợi là y như rằng hết yêu đời, xưa nay vẫn thế, tôi đây cũng đã từng như thế. Ê hề, đã từng như thế đấy anh bạn ạ. Có hồi, tôi ngồi tù ở Galicin. Ngồi chán tôi lại ngẫm nghĩ, mình sống ở đời để làm gì? Là vì ngồi tù chán lắm, anh bạn ạ, chán ghê người đi được. Thế là cái buồn nó tràn vào lòng, trong khi tôi nhìn cánh đồng qua ô cửa sổ, nó tràn vào, vò nát tim tôi. Có ai nói được mình sống để làm gì? Chẳng có ai nói được đâu anh bạn ạ, mà cũng không nên tự hỏi mình cái chuyện ấy. Cứ sống đi, có thế thôi, và hãy đi mà nhìn xung quanh, thế thì không bao giờ buồn hết. Hồi ấy suýt nữa tôi lấy thắt lưng treo cổ chết đấy anh bạn ạ. Tôi có nói chuyện với một người, hắn cũng là người Nga như anh, tính tình thì nghiêm nghị. Hắn nói, phải sống theo lời Chúa, chứ không được sống theo ý mình thích. Hãy kính thờ Chúa, rồi cầu xin Chúa, cái gì cũng sẽ được ban cho. Ấy thế mà hắn thì rách như tổ địa. Tôi bảo, hắn thử xin Chúa bộ quần áo mới xem. Hắn nổi giận đuổi tôi đi, mồm chửi rủa không ngớt. Ấy thế mà trước đó hắn vẫn còn thường nói là phải tha thứ, phải yêu thương mọi người. Thì hắn tha thứ cho tôi đi, nếu lời lẽ tôi làm hắn bực mình. Cũng là một gã dạy đời. Họ dạy người ta hay ăn in ít chứ, nhưng bản thân họ thì mỗi ngày chén đến 10 bữa. Lão nhổ một bãi nước bọt vào đống lửa, rồi lặng thinh nhồi thuốc vào tàu. Gió khẽ vi vu, giọng như than vãn, mấy con ngựa hí lên vài tiếng trong bóng đêm. Từ trại du mục vẳng tới một tiếng hát dịu dàng và say đắm. Đó là tiếng hát của Nôn Ca, cô con gái xinh đẹp của lão Ma Ca. Tôi đã quen thuộc với cái giọng ngực thâm trầm, âm sắc tròn mà chắc nịch của cô. Bao giờ cũng chứa chất một cái gì kỳ dị, luôn luôn bất mãn và đòi hỏi, dù là khi cô hát hay khi cô chào cũng vậy. Gương mặt có cái nước da rám nắng rất mịn của cô, in rõ vẻ kiêu hãnh của một nữ hoàng. Và trong đôi mắt màu nâu thẫm của cô có một bóng dập xì, rất u huyền, long lanh cái ý thức về vẻ đẹp không gì cưỡng nổi của mình và niềm khinh miệt đối với bất cứ cái gì không phải là bản thân mình. Lão Ma Ca trao tổ thuốc cho tôi. Anh hút đi, con bé hát hay hả? Thế đấy, chắc anh muốn có một đứa nào như thế yêu anh lắm phải không? Không à, thế thì tốt, phải thế mới được. Chớ có tin bọn con gái, phải tránh họ cho xa. Con gái mà được hôn thì nó còn thấy thú vị, dễ chịu hơn là tôi hút thổ thuốc ấy. Thế nhưng mà, hôn nó rồi, thì bao nhiêu ý chí trong lòng anh đều tiêu tan hết. Nó buộc anh bằng một cái gì vô hình mà không sao gỡ nổi, và anh sẽ hiến dâng cả tâm hồn cho nó. Đúng thế đấy, hãy coi chừng bọn con gái. Chúng chỉ giặt nói dối. Thôi thì yêu anh hơn hết mọi thứ trên đời. Thế nhưng cứ thử châm nó một mũi kim găm mà xem. Nó sẽ xé nát tim anh ra. Tôi thì tôi biết. Khè khè, tôi biết thừa đi. Ấy, anh có thích nghe không? Tôi kể cho một chuyện mà nghe. Anh nghe mà nhớ lấy. Và hễ nhớ thì suốt đời sẽ được làm con chim tự do. Ngày trước, có một chàng sư gan trẻ tuổi tên là Zoba, Loiko Zoba. Khắp nước Hung, nước Tiệp, nước Slavoni và những vùng quanh Hắc Hải đều biết chàng ta. Chàng dũng cảm lắm. Ở những vùng này không có lấy một làng nào là không có độ răm bảy tráng đinh đã thẻ độc là sẽ giết chết Loiko. Ấy thế mà chàng vẫn ung dung sống. Và hễ chàng đã đưa con ngựa nào thì dù có cho một trung đoàn canh giữ, Zoba cũng sẽ nhảy lên ngang nhiên phóng đi. Khè khè, chàng thì còn biết sợ ai nữa.
Dù cho quỷ Satan có kéo cả đoàn tùy tòng đến, thì nếu không ăn một nhát dao của chàng, cũng phải nghe một trận chửi mắng, và mỗi chú quỷ cũng phải sơi một cái đập vào mõm, không sai. Và trại du mục nào cũng biết Zoba, hoặc nghe tiếng chàng. Chàng chỉ thích ngựa thôi, ngoài ra chẳng còn thiết gì nữa, và chăng ngay cả ngựa chàng cũng chẳng thích được lâu. Cưỡi chán rồi thì đem bán, tiền thì ai muốn xin cứ việc lấy. Chẳng có thứ gì của chàng mà chàng tiếc hết. Anh cần quả tim của chàng ư, chàng sẽ tự tay móc tim ra cho anh, miễn là làm như vậy có đem lại điều tốt lành cho anh. Chàng ta thế đấy, anh bạn ạ. Hồi ấy trại du mục chúng tôi đóng ở Bukovin. Kể đến nay đã tới 10 năm. Một đêm, vào tiết mùa xuân chúng tôi đang ngồi chơi, có cả bác lính Danilo đã từng chiến đấu bên cạnh Kossuth, có cả lão Nua già, có cả Radda, con gái bác Danilo. Anh biết con Nonka nhà tôi rồi chứ gì, thật đáng một bào hoàng. Ấy thế nhưng đem so với Radda thì không thể nào so sánh được. So như vậy quá vinh dự cho con Nonka. Radda mà tả bằng lời thì chẳng còn nói được chút gì hết. Cái nhan sắc ấy thì may ra chỉ có thể ca ngợi trên phím vĩ cầm, mà cũng chỉ có kẻ nào am hiểu cây đàn ấy như hiểu chính tâm hồn mình mới ca ngợi nổi. Nàng đã làm khô héo bao nhiêu trái tim trai trẻ, thôi thì nhiều không kể xiết. Ở Moravi có một lão đại thần, đầu để tóc trũm, trông thấy nàng mà choáng người đi. Lão ngồi trên lưng ngựa, ngây người ra, mình mẩy run bắn lên như sốt rét. Lão đẹp như quỷ sứ ngày hội, mình mặc áo jupan, thêu kim tuyến, bên sườn đeo thanh kiếm sáng quắc lên như ánh chớp mỗi khi con ngựa khẽ dẫm vó xuống đất. Khắp chuôi kiếm rát ngọc quý, và màu nhung của chiếc mũ cứ xanh biếc như một mảng trời. Thật là một lão tướng uy nghi lẫm liệt. Lão nhìn, nhìn mãi, rồi nói với Radda.
Này, cho ta hôn một cái, ta sẽ cho túi bạc. Radda quay ngoắt đi chẳng thèm đáp lấy một lời.
Ta có gì xúc phạm đến nàng, nàng hãy tha thứ cho ta, hãy nhìn ta cho dịu dàng một chút.
Lão đại thần nén lòng kiêu ngạo và ném túi bạc xuống chân nàng, một cái túi rất to, anh bạn ạ.
Radda như thể nhỡ chân đá phải cái túi, làm cho nó lăn xuống bùn và bỏ đi thẳng.
Chà, gớm cho cái ngữ này, lão thở dài, rồi quất roi thúc ngựa phi như bay, bụi bốc mịt mù.
Nhưng hôm sau lão lại đến.
Ai là cha nàng?
Lão quát lên như sấm vang khắp xã trại. Danilo bước ra.
Bán con gái cho ta, muốn bao nhiêu cứ lấy.
Danilo mới bảo lão.
Chỉ có các pan mới bạ gì bán nấy, từ con lợn cho đến cái lương tâm. Chứ ta đây đã từng chiến đấu bên cạnh Kossuth, ta không buôn bán cái gì hết.
Pan là ông lớn tiếng Ba Lan.
Lão ta toàn quát tháo, tay đã sờ đốt kiếm. Nhưng có người nào trong bọn chúng tôi cho một mảnh bùi nhùi đang cháy vào tai ngựa lão ta. Thế là con ngựa lồng lên bỏ chạy, đem lão yên hùng kia đi. Chúng tôi nhổ chạy lên đường. Đi được hai ngày thì lão kia lại đuổi kịp. Lão quát.
Này các người, trước Thượng Đế và trước các người, lương tâm ta trong sạch. Hãy gả con gái cho ta, ta sẽ đem hết của cải chia sẻ với các người. Ta giàu lắm.
Mặt lão bừng bừng, người lão lắc lư trên yên ngựa như cỏ thảo nguyên trước gió. Chúng tôi im lặng suy nghĩ.
Thế nào con? Con nói đi.
Danilo lẩm bẩm trong chòm râu.
Phượng hoàng mà tự đem thân vào tổ quả, thì phận sẽ ra sao?
Radda hỏi chúng tôi như vậy.
Danilo cười phá lên, và chúng tôi đều cười theo.
Hay lắm con ạ. Ngài đã nghe ra chưa? Không xong rồi. Ngài kiếm lấy con bùa câu, cái giống ấy dễ dàng hơn.
Chúng tôi lại lên đường. Còn vị đại thần kia thì giật chiếc mũ quăng xuống đất và thúc ngựa phi thẳng, rung chuyển cả mặt đất.
Đấy, Radda như thế đấy anh bạn ạ.
Thế đấy. Thế rồi một đêm nọ chúng tôi đang ngồi quây quần với nhau, bỗng nghe có tiếng nhạc văng vẳng trên thảo nguyên. Tiếng nhạc hay quá, nghe mà máu trong huyết quản cứ nóng bừng lên. Tiếng nhạc kêu gọi người ta đi đến một chốn nào không rõ. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng tiếng nhạc ấy làm ta khao khát một cái gì, mà sau đó cũng chẳng cầu sống làm gì nữa. Và nếu có sống thì phải sống như bậc đế vương của thiên hạ, anh bạn ạ.
Rồi, từ trong bóng đêm hiện ra một con ngựa, trên lưng có chàng trẻ tuổi vừa kéo đàn vừa thong thả cho ngựa tiến về phía chúng tôi. Dừng cương bên đống lửa,
Chàng bỏ đàn xuống và mỉm cười nhìn chúng tôi. À, Zoba, anh đây ư? Danilo mừng rỡ reo lên. Loico Zoba đây rồi. Hai chòm ria dài của chàng trẻ tuổi buông xuống tận vai, lẫn với mái tóc quăn, đôi mắt chàng lấp lánh như hai vì sao và nụ cười rực rỡ như vầng thái dương. Thật thế, trông chàng thị mã như thể liền với con ngựa, cùng được rèn bằng một khối sắt. Chàng đứng trong ánh sáng của đống lửa đỏ rực như tắm trong máu và nhoẻn miệng cười, hai hàm răng lấp lánh. Nói có trời đất, chưa chi tôi đã thấy yêu mến chàng ta như yêu mến bản thân mình, từ khi chàng chưa nói với tôi một câu, cũng chưa hề nhận thấy có tôi sống trên cõi thế gian này. Có những con người như thế đấy, anh bạn ạ. Họ nhìn vào mắt ta, thế là hồn ta cứ tê mê đi. Ấy thế mà ta chẳng thấy hổ thẹn chút nào, lại còn thấy tự hào nữa là khác. Đứng trước một người như thế, ta tự thấy mình tốt đẹp hơn lên. Những người như thế hiếm có lắm, anh bạn ạ. Thôi thì hiếm thế là hay. Trên đời mà cái tốt có nhiều thì người ta chẳng còn thấy nó là tốt nữa. Đúng thế đấy. Nhưng để tôi kể tiếp. Radda cất tiếng hỏi chàng trai. Anh đàn hay lắm, Loico ạ. Ai làm đàn cho anh mà tiếng vang và nhuyễn như vậy? Loico cười. Chính tôi làm, tay tôi đã làm ra nó, không phải bằng gỗ, mà bằng bộ ngực của người con gái ngày trước tôi yêu say đắm. Dây đàn tôi xe bằng thớ tim của nàng. Đàn chưa được chắc tiếng, nhưng tôi cầm mã vĩ vững tay lắm. Ai cũng biết bọn con trai chúng tôi thường hay tìm cách làm sao cho mắt con gái mở ngay đi, để cho nó khỏi đốt cháy tim mình, với lại để cho nó vướng buồn vì mình. Loico cũng thế, nhưng chàng ta đã gặp một đối thủ không vừa. Radda ngoảnh đi, rồi vừa ngáp dài vừa nói. Thế mà người ta cứ bảo Zoba khôn khéo và thông minh. Thật người đời chỉ hay đồn nhảm. Nói đoạn bỏ đi thẳng. Chà, cô nàng răng sắc thật. Loico vừa nói vừa xuống ngựa, mắt quắc lên. Xin chào các bạn, tôi đến thăm các bạn đây. Chúng tôi vui mừng đón khách, Danilo đáp. Chủ và khách ôm nhau hôn, chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Ai nấy đều ngủ rất say. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy đầu Zoba có quấn một mảnh vải. Chàng làm sao thế? Ấy là con ngựa nó dẫm vó phải chàng trong giấc ngủ. Ê, chúng tôi biết thừa con ngựa ấy là ai rồi, và tủm tỉm cười trong râu. Cả Danilo cũng cười. Sao thế nhỉ? Chả nhẽ Loico không xứng với Radda sao? Không phải đâu, con gái dù có đẹp thật nhưng tâm hồn họ cũng chật hẹp và nhỏ nhen, và dù có đeo lên cổ họ hàng cân vàng, giá trị họ cũng chẳng tăng được chút nào. Chà thôi, nói thế là đủ. Chúng tôi đóng trại ở vùng ấy rất lâu. Dạo ấy công việc chúng tôi chạy lắm. Zoba cũng ở lại với chúng tôi. Thật là một người bạn tốt, khôn ngoan thông thái như một cụ già, cái gì cũng thạo, biết cả chữ Nga, biết cả chữ Hung. Những lúc anh ta cất tiếng lên thì cứ nghe trọn một kiếp, người cũng không chán. Còn đàn thì, nếu trên đời này có ai đàn như Zoba, cứ gọi là xét đánh tôi chết ngay tức thì. Hễ chàng đưa mã vĩ trên dây đàn một cái là tim anh rung lên, đưa một cái nữa là tim anh lặng đi, nghe ngóng, trong khi chàng mỉm cười kéo tiếp. Nghe tiếng đàn, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười, có khi như ai than thở đắng cay cầu xin giúp đỡ, nghe đau xót như lưỡi dao cứa vào tim. Có khi như tiếng thảo nguyên thì thầm kể với bầu trời những chuyện cổ tích buồn rười rượi. Lại có khi như tiếng một thiếu nữ khóc trong buổi tiễn biệt người yêu ra thảo nguyên. Rồi bỗng nhiên, hey, một điệu hát phóng khoáng sinh động vang lên như sấm, và tưởng chừng vầng thái dương cũng sắp theo nhịp hát nhảy múa trên nền trời. Thế đấy anh bạn ạ.
Mỗi thớ thịt trong người anh đều hiểu thấu điệu hát ấy, và toàn thân anh trở thành nô lệ của nó. Và ví thử lúc đó Loico hô lên, tuốt gươm ra các bạn, thì chúng tôi sẽ đều tuốt gươm xông vào bất cứ kẻ nào chàng chỉ. Chàng muốn làm gì ai cũng được, anh ấy đều yêu mến chàng, quý chuộng chàng. Duy có một mình Radda không thèm nhìn đến chàng. Nếu chỉ có thế thôi, thì hãy còn được,
đằng này lại còn chế giễu lôi cô nữa. Nàng đã làm cho lòng chàng trai đau nhói lên. Đúng là đau nhói lên. Chàng nghiến răng ken két và ria mép giật từng hồi, đôi mắt xa sầm xuống, tối hơn đêm, và thỉnh thoảng trong đôi mắt ấy lại lóe lên một tia sáng dữ dội, gieo sợ hãi vào lòng người. Một đêm lôi cô đi rất xa ra thảo nguyên, và cây vĩ thầm của chàng khóc cho đến sáng. Nó khóc thương cái ý chí đã tiêu tan của chàng Zoba. Chúng tôi nằm nghe và thầm nghĩ, làm thế nào được bây giờ? Và chúng tôi biết rằng nếu có hai tảng đá đang lăn vào nhau, không thể nào đứng giữa được, thế nào cũng bị thương tật. Sự tình quả nhiên đã diễn ra như thế. Tối hôm ấy chúng tôi ngồi đông đủ cả bàn tán về công việc này nọ. Bàn mãi hết việc cũng đâm chán, Danilo mới bảo lôi cô. Hát đi, Zoba, hát đi một bài cho vui lòng thỏa dạ một chút. Lôi cô đưa mắt nhìn Radda, lúc bấy giờ đang nằm ngửa mặt, nhìn lên trời và đưa tay gảy lên dây đàn. Và cây vĩ cầm cất tiếng nói như một trái tim thiếu nữ thật. Và lôi cô hát.
Hây hây, lồng ngực ta rực lửa, và cảnh thảo nguyên trải rộng mênh mông. Như gió cuốn, phi nhanh con tuấn mã, cánh tay ta rắn chắc, vững như đồng.
Radda ngoảnh mặt lại, hơi nhổm người lên và nhìn mặt ca ngân, cất tiếng cười nhạt. Chàng đỏ bừng mặt lên như dạng đông.
Hây hốp hây, dậy đi nào bạn hỡi, hãy cùng ta nhằm phía trước phi nhanh. Cảnh thảo nguyên còn khoác màn đêm tối, nhưng chân trời sẽ lóe ánh bình minh. Hãy bay tới, vầng dương đang chờ đợi, hãy vút lên cao mãi tận trời xanh. Nhưng chớ để bầm ngựa bay vướng phải áng dung nhan kiều diễm của nàng trăng.
Đấy, hát như thế chứ, bây giờ chẳng còn ai hát được thế đâu, thế mà Radda nói như xối nước. Anh chả nên bay cao như thế, lôi cô ạ, à. Nhỡ rơi chúi mũi xuống vũng nước thì lấm hết cả bộ ria. Lôi cô nhìn Radda như con ác thú, không nói một lời, chàng cố nhịn và hát tiếp.
Hay quá chừng, Danilo nói, chưa bao giờ tôi được nghe một bài hát như thế, tôi mà nói sai thì quỷ Sa Tăng cứ lấy cái thân tôi làm tẩu thuốc.
Lão nua già vê bộ ria so đôi vai và ai nê đều khoái trá với bài hát hùng dũng của Zoba. Chỉ có Radda tỏ ý không thích. Ấy, có lần mũi vo ve bắt chiếc tiếng đại bàng, nghe cũng như thế đấy. Nàng nói, như xối nước lạnh vào chúng tôi.
Mày muốn ăn roi chắc? Hở Radda, Danilo sấn đến bên con gái.
Zoba liền quăng mũ xuống đất nói, mặt tối xỉn lại như màu đất. Hãy khoan, bác Danilo, ngựa dữ thì đã có hàm thiếc, hãy gả con gái cho tôi.
Ăn nói khá lắm, Danilo cười, đấy, có lấy được thì cứ lấy đi.
Tốt lắm, Loico nói,
đoạn quay sang Radha. Nào cô thiếu nữ, hãy nghe tôi nói một chút và đừng có làm bộ. Bọn con gái các cô tôi biết khối ra rồi. Nhưng chưa có cô nào khích động được lòng tôi như cô. Radha, cô đã thu phục được tâm hồn tôi. Biết làm thế nào? Cái gì phải xảy đến thì tất sẽ xảy đến. Và không có ngựa nào có thể mang ta đi thoát khỏi bản thân ta. Tôi lấy cô làm vợ, trước Thượng Đế, trước danh dự tôi, trước cha cô và trước mọi người. Nhưng hãy nhớ lấy, đừng có buộc tự do của tôi. Tôi là người tự do, tôi muốn sống ra sao, tôi sẽ sống như thế. Đoạn tiến về phía Radha, hai môi mím chặt, mắt sáng long lanh. Chúng tôi thấy chàng chìa tay ra cho nàng. Ai cũng nghĩ, thế là bàn tay này đã thắng cương vào con ngựa thảo nguyên Radha. Bỗng thấy chàng vung cao hai tay lên và ngã ngửa ra, gáy nện xuống đất đánh bộp một tiếng. Sao lạ thế này? Tưởng chừng như có viên đạn nào vừa bắn trúng tim chàng, nhưng không, đó là Radha đã quất chiếc roi da dài vào chân chàng và giật mạnh về phía mình làm lôi cô ngã. Thế rồi nàng lại nằm im, không nhúc nhích, cười thầm một mình. Chúng tôi chờ xem thử thế nào. Lôi cô ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu như sợ nó nổ tung ra. Rồi chàng từ từ đứng dậy, bỏ ra thảo nguyên, không nhìn ai hết. Ông lão nua già thì thầm nói với tôi, phải trông theo nó. Tôi liền rón rén đi theo Zoba trên thảo nguyên tối mịt. Thế đấy, anh bạn ạ. Makar vỗ vỗ tẩu thuốc cho sạch tàn rồi nhồi điếu khác. Tôi kéo áo khoác quấn cho thật kín người và nằm yên, ngắm khuôn mặt già nua của lão, đen sạm đi vì gió nắng. Lão lắc đầu, dáng nghiêm nghị, trầm ngâm, lẩm bẩm nói gì một mình. Bộ ria bạc khẽ nhích nhích và gió thổi tung mái tóc bẩm sợm. Trông lão giống như một cây sồi già bị sét đánh cháy xém đi, nhưng hãy còn lực lưỡng, vững chắc và kiêu hãnh với sức mạnh của mình. Biển vẫn thì thầm nói chuyện với bãi cát, và gió vẫn truyền tiếng thì thầm của biển khắp thảo nguyên. Non ca đã im tiếng hát, và những đám mây thu càng dày đặc thêm. Loi cô đi bước một, đầu cúi gầm, hai tay buông thõng như hai sợi dây da treo lủng lẳng. Đi đến gần một bờ khe, chàng ngồi lên một tảng đá và buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài não ruột đến nỗi tim tôi ứa máu ra vì xót thương. Nhưng tôi vẫn không đến cạnh chàng. Lời nói chẳng khuây được nỗi buồn, có đúng không anh? Chính vì thế, chàng ngồi một tiếng đồng hồ, rồi một tiếng nữa, đến tiếng thứ ba, chàng vẫn ngồi im không nhúc nhích. Tôi nằm cách đấy không xa. Đêm hôm ấy trời quang đãng, trăng suối bạc lên khắp thảo nguyên và có thể trông rõ mọi vật từ rất xa. Bỗng tôi trông thấy bóng Radha đang vội vàng từ phía trại đi tới. Tôi mừng lắm. Chà, tốt rồi đấy, tôi nghĩ bụng. Cô bé Radha khá lắm. Cô gái đã đến gần lôi cô mà chàng vẫn không nghe thấy. Nàng đặt tay lên vai chàng. Lôi cô giật mình buông hai tay đang bưng mặt ra và ngẩng đầu lên. Chàng nhảy phát dậy, rút dao. Thôi, chàng giết chết cô bé mất. Tôi đã toan hô hoán lên cho chạy biết, rồi chạy lại, thì bỗng nghe thấy, bỏ dao xuống, không vỡ sọ bây giờ. Tôi nhìn thấy Radha cầm khẩu súng lục, đang nhằm vào trán Zoba. Thật đáng là con gái quỷ sa tăng. Tôi nghĩ bụng, thôi thế là bây giờ họ ngang sức nhau rồi đấy, thử xem rồi sẽ ra sao. Radha dắt súng vào thắt lưng, và nói với Zoba, anh nghe đây, tôi đến đây không phải để giết anh, mà để làm lành. Vứt dao đi. Loi cô bỏ dao và hầm hầm nhìn vào mặt nàng. Thật là kỳ dị anh ạ. Hai con người đang đứng nhìn nhau như hai con ác thú, thế mà cả hai đều đẹp đẽ, gan dạ như nhau. Chỉ có vầng trăng sáng và tôi nhìn họ, thế thôi. Loi cô, anh nghe tôi đây. Tôi yêu anh. Radha nói. Lôi cô chỉ so vai như thể chân tay đã bị trói chặt. Tôi đã gặp nhiều chàng trai, nhưng anh gan dạ hơn và đẹp hơn hết thảy về tâm hồn cũng như gương mặt. Tôi chỉ nháy mắt một cái họ có thể cạo trụi ria đi nếu tôi muốn, là tất cả bọn sẽ quỳ xuống chân tôi. Nhưng như thế có ra gì, họ vốn đã chẳng lấy gì làm gan dạ lắm, và nếu vào tay tôi họ sẽ nhũn ra cả. Trên đời này còn ít chàng trai sư gan dạ lắm. Ít lắm, Lôi cô ạ. Tôi chưa yêu ai bao giờ, Lôi cô. Tôi chỉ yêu anh.
Nhưng tôi còn yêu tự do nữa. Tự do thì tôi yêu hơn cả anh. Nhưng không có anh, tôi không thể sống được. Cũng như anh không thể sống thiếu tôi. Cho nên, tôi muốn anh là của tôi. Cả linh hồn lẫn thể xác. Anh nghe ra chưa?
Loi cô cười nhạt. Tôi nghe ra rồi. Nghe cô nói, lòng tôi vui lắm đấy. Nào, nói nữa đi.
Thế này nữa nhé, Loi cô. Dù anh có vùng vẫy ra sao, tôi cũng sẽ trị được anh. Anh cũng sẽ thuộc về tôi. Thế thì đừng để mất thì giờ vô ích. Những chiếc hôn và những sự mơn trớn của tôi đang chờ anh. Và tôi sẽ hôn anh rất nồng nàn.
Loi cô, dưới chiếc hôn của tôi anh sẽ quên cuộc sống ngang tàng của anh và những bài ca sôi nổi của anh. Trước đây vẫn là niềm vui của bọn trai trẻ Sư Gan. Sẽ không còn vang trên thảo nguyên nữa. Anh sẽ hát những bài tình ca êm dịu cho tôi, cho Radha nghe. Cho nên, anh đừng mất thì giờ vô ích. Tôi đã nói như vậy, nghĩa là ngày mai anh sẽ quy phục tôi như quy phục người huynh trưởng của anh trong trại. Anh sẽ phải phục xuống chân tôi trước mặt toàn trại và sẽ hôn bàn chân phải của tôi. Lúc bấy giờ tôi sẽ là vợ anh.
Cái cô bé quỷ quái ấy muốn thế đấy. Chưa ai từng nghe nói đến một chuyện như thế bao giờ. Ngày xưa chỉ có người Hắc Sơn có lệ ấy, các cụ già bảo thế, chứ người Sư Gan thì chưa bao giờ.
Nào anh bạn, anh liệu có nghĩ ra được một trò gì ngộ nghĩnh hơn không? Có nghĩ nát óc suốt một năm cũng chẳng ra đâu.
Loi cô nhảy lùi ra và thét vang thảo nguyên như thể vừa bị trúng thương ở ngực. Radha run lên, nhưng không hề mất tự chủ.
Thôi chào anh, hẹn đến mai. Mai anh sẽ làm như tôi đã ra lệnh. Anh nghe ra chưa, Loi cô?
Nghe ra rồi, tôi sẽ làm. Zobar rên rỉ và giang hai tay về phía nàng.
Radha chẳng thèm nhìn lại. Và Zobar loạng choạng như một thân cây bị gió xô ngã, rồi ngã vật xuống. Vừa cười vừa khóc nấc lên.
Cái con Radha đáng nguyền rủa đã giày vò chàng trai ấy như thế đấy. Tôi phải chật vật lắm mới làm cho anh tỉnh lại được.
Chao ôi, quỷ thần nào muốn cho con người ta phải đau khổ, kẻ nào lại thích nghe một trái tim người rên rỉ trong khi dạn vỡ ra vì buồn phiền. Đấy, anh thử nghĩ xem.
Tôi trở về trại và kể hết cho các kỳ lão nghe. Họ suy nghĩ một lúc rồi quyết định đợi thử xem sao. Thì sự tình nó thế này đây. Tối hôm ấy khi mọi người tụ tập quanh đống lửa, Loi cô cũng đến. Chàng trông thẳng thốt khác thường. Và mới một đêm mà đã hốc hác hẳn đi, mắt trũng sâu xuống. Chàng cứ nhìn xuống đất, nói với chúng tôi.
Sự tình nó như thế này đây, các bạn ạ. Đêm qua tôi đã nhìn vào lòng tôi. Và không còn tìm thấy có chỗ nào dành cho cuộc sống tự do của tôi trong đó nữa. Chỉ có một mình Radha sống ở đó mà thôi.
Kia, nàng Radha xinh đẹp đang mỉm cười như một nữ hoàng. Nàng yêu tự do hơn yêu tôi, mà tôi thì yêu nàng hơn cả tự do của tôi. Cho nên tôi đã quyết định sẽ phủ phục xuống chân nàng như nàng đã ra lệnh. Để cho mọi người đều thấy rõ sắc đẹp của nàng đã chinh phục được chàng Loiko Zobar gan dạ. Mà trước khi gặp nàng vẫn đùa giỡn với con gái, như chim ưng đùa giỡn với bầy vịt. Sau đó nàng sẽ thành vợ tôi, sẽ vuốt ve và hôn hít tôi. Thành thử tôi sẽ không còn muốn hát cho các bạn nghe nữa, mà cũng chẳng còn nhớ tiếc gì sự tự do của tôi nữa. Có phải thế không, Radha?
Chàng ngước mắt lên nhìn Radha, gương mặt u uất.
Nàng lặng lẽ và nghiêm khắc gật đầu, rồi giơ tay chỉ xuống chân mình. Chúng tôi cứ ngây ra nhìn, không hiểu gì hết, thậm chí cứ muốn đi đâu cho rảnh, miễn là đừng phải thấy cái cảnh Loi cô Zobar sụp xuống chân một đứa con gái, dù đứa con gái ấy có là Radha chăng nữa. Chúng tôi cứ thấy hổ thẹn, thương xót buồn tủi thế nào ấy.
Radha lớn tiếng dục Zobar.
Chà, cô vội thế, có đủ thì giờ mà, rồi cô lại còn phải ngấy lên nữa ấy. Đoạn chàng cười phá lên tiếng cười như tiếng thép, rung lanh lảnh.
Đấy, sự tình chỉ có thế thôi các bạn ạ. Còn phải làm gì nữa? Còn phải thử xem Radha của tôi, trái tim có rắn chắc như nàng đã tỏ ra với tôi không?
Vậy tôi xin thử, các bạn tha thứ cho tôi.
Chúng tôi chưa kịp đoán xem Zobar định làm gì, thì Radha đã sóng xoài trên mặt đất, trên ngực cắm đến tận chuôi con dao quắm của Zobar. Chúng tôi choáng người đi.
Radha rút con dao ra, ném sang một bên, rồi lấy món tóc đen nhánh áp lên vết tâm và mỉm cười nói to rành rọt: "Vĩnh biệt Loi cô, em đã biết trước là anh sẽ làm như vậy." Rồi nàng tắt thở. "Anh đã hiểu được cô gái ấy chưa, hả anh bạn? Thật là một cô gái ma quỷ. Tôi nói sai, xin muôn đời chịu nguyền rủa. Ôi, giờ thì tôi xin phủ phục xuống chân em, hỡi nữ hoàng kiêu hãnh." Loi cô thét vang thảo nguyên, rồi phục xuống đất, áp môi vào chân người đã chết, và lịm đi hồi lâu. Chúng tôi cất mũ và đứng im lặng. "Cơ sự đã như thế, còn biết nói gì anh? Thật thế, ông lão Nua cũng toan sai trói Dô Ba lại, nhưng chẳng có bàn tay nào dám giơ lên trói chàng lại đâu. Chẳng có ai chịu làm việc ấy. Và lão Nua cũng biết như vậy. Lão khoát tay một cái, rồi lảng ra. Còn Đa Nhi Lô thì nhặt con dao rắt đa đã vứt đi, ngắm nghía nó hồi lâu, bộ ria bạc khẽ nhúc nhích. Trên lưỡi dao cong và sắc, máu rắt đa vẫn còn hơi nóng. Rồi Đa Nhi Lô tiến sát đến Dô Ba và cắm con dao vào lưng chàng, đúng phía tim. Người lính già Đa Nhi Lô cũng đúng là cha đẻ của Rát Đa. Thế đấy, Loi cô ngoảnh lại nhìn Đa Nhi Lô, nói rất rõ, rồi hồn chàng dõi theo Rát Đa. Chúng tôi đứng lặng nhìn, Rát Đa nằm sóng xoài, bàn tay vẫn áp chặt món tóc lên ngực, hai mắt mở to hướng lên khoảng trời xanh. Và nằm dưới chân nàng là chàng Loi cô Dô Ba gan dạ, những món tóc quăn phủ kín hết mặt chàng. Chúng tôi đứng trầm ngâm suy nghĩ. Ria lão Đa Nhi Lô già run run và đôi mày rậm cau lại. Lão nhìn trời và lặng thinh. Còn ông già Nua, tóc bạc trắng như cước, nằm úp mặt xuống đất khóc rưng rức, đôi vai già giật bắn lên từng đợt. "Cũng đáng cho người ta khóc lắm, anh bạn ạ." "Anh đi đây đó, thôi thì anh cứ đường anh mà đi, đừng rẽ ngang, rẽ dọc, cứ thẳng đường mà đi, may ra rồi chẳng chết oan uổng. Chỉ có thế thôi đấy, anh bạn ạ." Makar lặng thinh, cất tẩu thuốc vào bao, xốc lại vạt áo cho kín ngực. Mưa đổ xuống lộp độp, gió thổi mạnh lên, biển gầm gừ âm ỉ và tức tối. Mấy con ngựa lần lượt lại gần đống lửa đang lụi dần, đôi mắt to thông minh nhìn ngó chúng tôi. Rồi đứng im vây quanh chúng tôi thành một vòng kín. "Hốp hốp ê hồi!" Makar ô yếm nựng chúng, giơ tay vỗ vỗ lên mình con ngựa ô cưng nhất của lão, rồi quay sang phía tôi nói: "Thôi ngủ đi." Đoạn kéo áo khoác trùm lên đầu, vươn dài người ra đất và lặng thinh. Tôi không buồn ngủ, tôi nhìn ra bóng tối của thảo nguyên, và trong khoảng không trước mặt tôi chập chờn cái bóng dáng đẹp đẽ và kiêu hãnh của nàng Rát Đa. Nàng ấp bàn tay với món tóc đen nhánh lên vết thương trên ngực, và qua mấy ngón tay thanh tú rám nắng của nàng, máu rỉ ra từng giọt một, nhỏ xuống đất, thành những ngôi sao màu đỏ rực như lửa. Và theo gót nàng là chàng Loi cô Dô Ba dũng cảm, khuôn mặt lấp sau những món tóc quăn đen và rộng, và từ dưới những món tóc ấy ứa ra những giọt nước mắt to và lạnh rơi mau. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, và biển cả cất tiếng hát khúc âu ca u hoài và trang trọng. ca ngợi đôi thanh niên Sigan xinh đẹp và kiêu hãnh, Loiko Zoba và Radda, con gái người lính giả Danilo. Và cả hai uy nghi lượn vòng im lặng trong bóng tối, và chàng Loiko tuấn tú không sao với tới được nàng Radda kiêu kỳ. Năm 1892, Cao Xuân Hạo dịch.